Cơ quan Công an tỉnh Bình Định hôm 4 tháng 1 công bố kết quả sơ bộ về nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phạm Đặng Toàn, 29 tuổi. Trong clip, công an đánh chết dân là do chạy quá sức dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi, gây phù phổi và phù não. Trước đó một ngày, dư luận trong nước xôn xao về một video clip quay cảnh nhiều người dân vây quanh hai công an và bắt họ quỳ trước thi thể một thanh niên, được cho là do hai viên công an trên cùng với 6 đồng nghiệp khác đánh chết. Theo những người sử dụng mạng xã hội, đoạn video clip kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã được quay trực tiếp từ hiện trường là nhà xác của một bệnh viện ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sau khi video clip lan truyền nhanh chóng trên mạng, ngay trong ngày 4 tháng 1, chủ nhân đăng clip là chị Thắm Nguyễn đã gỡ đoạn clip xuống và đăng một video khác. Trong đó, chị Thắm giải thích rằng thông tin trong clip là không chính xác và gửi lời xin lỗi đến công luận. Kèm theo đó là một văn bản giải trình có chữ ký Thắm Nguyễn. Tuy nhiên, cả lời giải thích của chị Thắm lẫn kết luận của cơ quan công an đều không thuyết phục được công chúng. Chị Kim Tiến, con gái của ông Trịnh Thanh Tùng, một nạn nhân bị công an đánh chết vì vi phạm lỗi giao thông vào năm 2011, nói với VOA.
Trong clip em thấy rõ ràng là cái việc mà mọi người trong có những tiếng nói là trong sự việc họ nói rất là rõ trong đó, và hình ảnh mà hai người công an họ quỳ gối á thì thấy rất là, nghĩa là sự việc mà bị như vậy là thấy rất hiện hữu, rất là rõ. Vì nếu như mà không có cái việc mà họ đánh người thì họ sẽ không quỳ, không bao giờ quỳ, cũng như là không bao giờ có việc mà người dân bức xúc đến mức độ phải đuổi theo để bắt công an lại.
Theo giải trình của cơ quan công an Bình Định hôm 3 tháng 1, khi đi tuần tra theo kế hoạch trấn áp tội phạm kể từ dịp Tết Dương lịch đến dịp Tết âm lịch, tổ công an thấy hàng chục thanh niên tụ tập đánh bạc. Phát hiện ra công an, nhóm thanh niên trong đó có anh Phạm Đặng Toàn đã bỏ chạy và để lại dụng cụ sóc bầu cua và một số tiền mặt. Trong lúc kiểm tra hiện trường, công an phát hiện ra anh Toàn ngồi gục trước nhà dân trong tình trạng tím tái nên đưa đi cấp cứu, nhưng anh Toàn đã tử vong trước khi tới trung tâm y tế. Ông Nguyễn Quang Phục, bố của anh Nguyễn Quốc Bảo, là một nạn nhân nghi bị công an đánh chết vào năm 2010, nhận xét quá trình xét nghiệm điều tra công bố nguyên nhân của cơ quan chức năng trong các vụ án như thế này là lố bịch, ông nói.
Cái điều tra hình sự của mình quả thật là nó hơi bị lố bịch. Cái ngành hình sự của Việt Nam không hiểu họ điều tra cái kiểu gì nữa đấy. Cũng như là cái vụ án của con tôi và nhiều vụ án tôi tham gia nữa. Họ chỉ coi như bao che cho nhau thôi. Họ không nói lên sự thật.
Theo ông Phục, việc công bố những kết luận không hợp lý, gây tranh cãi và để chìm xuồng những vụ án nghi bị công an đánh chết có thể dẫn đến hiệu quả nghiêm trọng hơn nơi lòng tin của người dân.
Việt Nam mà cứ để cho cái ngành hành pháp này mà họ làm như thế này thì rồi sẽ mất lòng tin của người dân, nhất là họ trà đạp lên cái nhân quyền của người dân nhiều quá.
Trong khi đó, với kinh nghiệm đấu tranh vất vả để đòi công lý cho cha, chị Kim Tiến đưa ra lời khuyên cho những nạn nhân của nạn bạo hành từ công an.
Cái quan trọng nhất là họ phải kết hợp giữa truyền thông và pháp lý. Họ phải đấu tranh song song cả hai phương diện này để có thể là đưa vụ án ra ánh sáng. Tại vì là em trải qua một quá trình và em tìm hiểu rất là nhiều vụ liên quan đến công an đánh chết. Quan trọng của truyền thông là họ phải kể lại sự việc rõ ràng, họ phải quay lại được hình ảnh của người thân mình với những vết tích, quay lại được cái lời khai của nhân chứng, cũng như là trong tất cả quá trình làm việc với cơ quan công an thì họ phải lưu giữ lại tất cả những gì mà họ có được. Ngoài ra thì pháp lý thì họ cần phải tìm cho mình luật sư, và một người luật sư có tâm thì sẽ hướng dẫn họ đi theo đường pháp lý một cách đúng đắn.
Mặc dù thừa nhận có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại trong việc ghi lại bằng chứng dấu vết trong các vụ án, nhưng tất cả những người được VOA phỏng vấn đều cho rằng vụ công an đánh chết dân lần này rồi cũng sẽ chìm xuồng như những vụ trước. Luật sư Võ An Đôn, người có nhiều kinh nghiệm trong những vụ án tương tự, nhận xét.
Người dân chết trong đồn công an hoặc là khi đang làm việc với công an bị chết thì xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà đa số những vụ việc, những người nạn nhân thường thường ấy, hay nhờ đến em giải quyết, nhưng mà em chỉ tư vấn pháp luật và đúng luật pháp thôi. Nhưng mà đa số những vụ việc này đều bị chìm xuồng, bị các cơ quan nhà nước cố tình bao che, cho nên nó chìm xuồng, không có làm ra đúng sự thật, là gây bức xúc cho dư luận dữ lắm.
Theo luật sư Đôn, nhiều luật sư ở Việt Nam rất ngại nhận những vụ án có liên quan đến lực lượng công an vì sợ liên lụy đến công việc làm ăn hoặc bị trả thù. Hồi năm 2014, Tổ chức theo dõi nhân quyền đã đưa ra một phúc trình về tình trạng gia tăng nạn nhân chết trong lúc bị giam giữ hay trong thời gian đang làm việc với công an tại Việt Nam. Phúc trình này chỉ trích lực lượng công an Việt Nam đã tra tấn, đánh đập nghi phạm trong lúc giam giữ, dẫn tới những cái chết oan của nghi phạm khi họ chưa hề được định tội.